phần nội dung của lớp mình từ từ đầu đến bây giờ. Nên con xin phép là con sẽ ôn với lại chia sẻ một số kiến thức với lớp mình trong buổi ngày hôm nay. Dạ, con vẫn sẽ dùng cái sơ đồ này để ôn tập với lớp mình. Thì cái khóa học của mình đó là thứ tự là thực hành phật pháp, đi theo cái cuốn sách Giải thoát trong lòng tay. Nội dung sách Giải thoát trong lòng tay thì nó về chủ yếu về lam rim. Lam rim là một chữ tiếng Tây Tạng. Lam là con đường, rim là trình tự, là trình tự của con đường. Con đường ở đây là con đường thực hành, từ không biết gì lên đến thực hành, là đến trở thành Phật như thế nào. Thì toàn bộ nội dung của Lam Rim hướng dẫn mình trình tự tu tập của con đường này. Con đường này thì tác giả của quyển sách là ngài Atisha. Tên tiếng Ấn Độ của ngài là Atisha Dipankara Sinyana, tên tiếng Việt là Minh Anh Các Tường Trí. Thì ngài là một một học giả và một hành giả rất là nổi tiếng ở Ấn Độ và cả ở Tây Tạng. Thì mình nếu mình đọc sách ở trong sách Giải thoát trong lòng tay thì sẽ thấy được tiểu sử của ngài. Tuy nhiên thì hôm nay con sẽ chia sẻ với lại kể thêm một ít câu chuyện nữa về ngài Atisha để lớp mình biết được ngài là một học giả và một hành giả vĩ đại như thế nào, và cái công trạng của ngài, những đóng góp của ngài vào cho Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Tây Tạng là như thế nào. Đây là những câu chuyện mà con nghe được từ các thầy, với lại trong lúc học thì con học được những câu chuyện này. Có một số câu chuyện không có được kể ở trong sách Giải thoát trong lòng tay, nhưng mà con xin tóm tắt lại một ít những cái thông tin bổ ích về ngài Atisha. Thì ngài Atisha thời Ấn Độ, thì ngài sinh ra vào thế kỷ thứ 11 ở Ấn Độ. Thì lúc đó ngài vào Học viện Nalanda ở Ấn Độ để tu học. Thì ngài tinh thông hết tất cả mọi môn học ở trong Học viện Nalanda. Học viện Nalanda là một học viện Phật giáo đầu tiên và có rất là đông tăng chúng. Ở thời hưng thịnh của Học viện Nalanda thì học viện này trong một lúc có thể chứa được hơn 10.000 tu sĩ tu học trong cùng một lúc. Thì ngài Atisha ở thời thời của ngài thì ngài là một trong những người đỗ đạt đầu, nghĩa là giỏi nhất ở trong tu viện này. Thì khi mà ngài sinh sống ở trong Học viện Nalanda và có được những cái thành tích ở trong đó, tuy nhiên là ngài ngài có rất là ít đóng góp cho cái đời sống và cho những cái công trình nghiên cứu và tu tập ở ở tu viện Nalanda thời đó. Người ta chỉ biết ngài như là một người học giỏi, học đầy đủ trọn vẹn hết toàn chương trình, đỗ đạt cao vân vân, còn những cái đóng góp khác thì dường như là không có nhiều. Cho nên lúc đó thì ngài Atisha thì không có nổi tiếng ở Ấn Độ. Trong một lúc mà ngài đi đến Bồ Đề Đạo Tràng ở nơi Tháp Giác Ngộ, chắc là lớp mình biết Tháp Giác Ngộ, Bồ Đề Đạo Tràng, chỗ mà mình thường hay chiêm bái Phật Giác Ngộ, chỗ mà có cái Bồ Đề, lúc mà Phật ngồi Giác Ngộ với cái Bồ Đề, thì nơi đó chính là Tháp Giác Ngộ. Thì Học viện Nalanda cách Bồ Đề Đạo Tràng không xa, nên là ngài Atisha thường hay đến đó hành hương và chiêm bái nơi Phật Giác Ngộ. Thì trong một hôm ngài đến hành hương và chiêm bái thì ngài thấy phía trên trời có hai vị thiên nữ bay xuống và ngồi nói chuyện với nhau. Thì ngài đi gần đến và nghe được câu chuyện của hai vị thiên nữ này nói với nhau. Một người nói rằng, một người hỏi một vị kia là làm sao để có thể trong một đời này nhanh chóng được thành Phật. Thì người kia trả lời rằng trong đời này để có thể nhanh chóng được thành Phật thì chỉ có cách duy nhất, đó là luyện tâm Bồ Đề. Và vị này đã kể ra những cái phương pháp luyện tâm Bồ Đề. Thì ngài Atisha đứng gần nghe thì ngài nhìn thấy hai vị thiên nữ, hai vị là hai vị bổn tôn ở trong hình tướng hai vị thiên nữ. Thì một trong hai vị đó chính là ngài Tarasan, ngài Lục Độ Mẫu, còn vị còn lại chính là ngài Tần Mi Độ Mẫu. Tần Mi Độ Mẫu là tên tiếng Hán của vị thiên nữ này. Thì Tần Mi Độ Mẫu là một hiện thân của ngài Tara luôn, một hiện thân của ngài Tarasan. Tuy nhiên là trong cái hiện thân này thì cái gương mặt của ngài hơi 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 cau có, nghĩa là cái lông mày á, nó trâu lại và trên nét mặt tỏ vẻ rất là bực tức. Đó chỉ là cái thể hiện bên ngoài thôi, nghĩa là cái hình tướng mà hơi giận dữ, hơi phẫn nộ, đó là thể hiện cái quyết tâm diệt phiền não. Nên cái gương mặt của ngài có hơi cau có và trâu mày một tí, cho nên ngài gọi là tần mi đồ mẫu. Tần mi cũng như là trâu mày á. Ngài cũng là một hiện thân của ngài Tarasa, cho nên lúc ngài Atisa gặp được hai vị Tara nói chuyện như thế thì cảm thấy rất là kinh ngạc về phương pháp luyện tâm bồ đề. Ở thời đó, lúc mà thời của ngài Atisa thì cái phương pháp luyện tâm bồ đề thì chỉ có một phương pháp mà thôi. Như là mình biết là ở trong Phi Quy Y, ở trong cái ruộng phước của mình, có cái dòng truyền thừa bên đam mê bên trái với đam mê bên phải là dòng truyền thừa của ngài Di Lặc với lại dòng truyền thừa của ngài Văn Thù. Thì ngài Di Lặc với lại ngài Văn Thù thì truyền xuống cho ngài Vô Trước với lại ngài Long Thọ. Thì ngài Vô Trước với ngài Long Thọ là hai vị tiên phong, như là hai bậc tiền bối được Phật Thích Ca đã nói trước ở trong Kinh Lăng Già. Ở Kinh Lăng Già thì Phật Thích Ca nói rằng mà 400 năm sau khi Phật nhập diệt thì sẽ có ngài Long Thọ, và 900 năm sau khi Phật nhập diệt thì sẽ có ngài Vô Trước xuất hiện ở đời và nói rộng và giải thích rõ ràng kinh điển của Phật theo đúng ý của Phật. Thì đó là những điều mà ở trong Kinh Lăng Già Phật Thích Ca có nói trước như vậy. Thì ở cả hai truyền thừa mà ngài Vô Trước với ngài Long Thọ Xiển Dương và truyền xuống thì có đề cập đến hai phương pháp luyện tâm bồ đề rất là lỗi lạc. Tuy nhiên là ở thời của ngài Atisa thì một trong hai phương pháp bị thất truyền, chỉ còn có phương pháp truyền từ ngài Long Thọ thì còn lại thôi và vẫn còn đang rất là thịnh hành ở Ấn Độ thời đó. Tuy nhiên là cái phương pháp còn lại của ngài Vô Trước truyền á thì nó không có còn thịnh hành nữa, và nó dường như là không có ai biết rõ là phải thực hành như thế nào. Thì cái phương pháp đó thì ở trong phạm vi lớn sau này mình sẽ học là về tâm bồ đề có hai phương pháp, là phương pháp ở phần này con chỉ giới thiệu trước thôi để mình biết là cái phương pháp nó quan trọng như thế nào trong phần thực hành này. Thì phương pháp bảy lớp nhân quả với hoán đổi ngã tha này là hai phương pháp mà được truyền xuống theo theo như lời Phật Thích Ca đã hướng dẫn. Thì thời đó thì cái phương pháp hoán đổi ngã tha này vẫn còn, còn cái phương pháp bảy lớp nhân quả này không còn nữa, bị thất truyền. Tuy nhiên là ngài Atisa nghe cái cuộc đối thoại của hai vị Tara, hai vị độ mẫu đó, và nghe đến tên của phương pháp bảy lớp nhân quả, và thấy rằng ở cái những cái kiến thức mà mình đã học được chưa có nhắc đến cái phương pháp này, cho nên ngài mới quyết định là đi tìm cái phương pháp bị thất lạc. Thì lúc đó thì ngài mới đi hỏi tất cả những học giả mà ngài biết ở Nalanda và ở những cái vùng lân cận, thì được biết rằng Phật pháp đã có một cái dòng truyền từ Ấn Độ truyền xuống miền Nam, truyền xuống Sri Lanka, rồi từ Sri Lanka đi theo đường biển truyền xuống những cái quốc gia ở bán đảo Đông Dương. Bán đảo Đông Dương là phần ở chỗ của Việt Nam, rồi Lào, rồi Campuchia của mình. Thì ngài Atisa có nghe nói như vậy, cho nên là ngài mới đi xuống Nam Ấn, và từ Nam Ấn ngài đi thuyền biển sang Sri Lanka, và từ Sri Lanka ngài mới đi thuyền biển xuống bán đảo Đông Dương. Và ở trong bán đảo Đông Dương thì là lân cận khu vực đó thì ngài gặp được một vị đạo sư rất là nổi tiếng, là ngài Pháp Hộ, là Dhammarasita. Thì khi mà gặp vị đạo sư này thì ngài bất chợt học được pháp thực hành bảy lớp nhân quả, một phương pháp luyện tâm bồ đề mà đã thất truyền. Cho nên là ngài rất là hoan hỷ và vui mừng, và cái ngài đem cái phương pháp đó đem trở về tu viện Nalanda. Tuy nhiên lúc đó thì ngài chưa có công bố rộng rãi, ngài chưa có nói rộng rãi với những người ở ở học viện Nalanda. Ngài giữ để ngài chắt lọc lại và đúc kết thành những cái phương pháp thực hành kết hợp để cái tất cả mọi phương pháp thực hành ở trong đạo Phật được trọn vẹn. Thì sau đó ở Tây Tạng lúc đó, cái tình hình Tây Tạng thời đó thì Phật pháp đã được truyền vào trước đó rồi. Tuy nhiên là mọi người chỉ có đọc kinh và học kinh, không có hiểu gì nhiều lắm và hiểu sai rất là nhiều về kinh điển. Nên vua của Tây Tạng thời đó mới cho người sang Ấn Độ để tìm một vị đạo sư nào mà giỏi nhất ở thời đó thỉnh về Tây Tạng để giúp Tây Tạng hiểu rõ được về Phật pháp chính thống. Thì lúc đó mọi người những người ở Tây Tạng đến tìm tìm kiếm đạo sư thì ai cũng nói rằng nên thỉnh ngài Atisha, vì ngài Atisha là lỗi lạc nhất ở thời đó, tinh thông toàn bộ kinh điển. Cho nên ngài Atisha có thể là một ứng cử viên sáng giá cho cái chuyện là thống nhất và truyền lại, dạy lại cái kiến thức của đạo Phật một cách rất là chính thống. Thì các vị Tây Tạng đó đến gặp ngài Atisha, thì lúc đó ngài Atisha đã tìm lại xong hết tất cả mọi cái pháp thực hành Tam Bồ Đề mà bị thất lạc, nên ngài Atisha lúc này mới đồng ý đến Tây Tạng. Khi mà ngài đến Tây Tạng rồi thì lúc đó có rất là nhiều người đến hỏi ngài Atisha về thực hành Phật pháp như thế nào. Tuy nhiên là mọi người vì cái thói quen là chỉ có đọc kinh điển và hiểu theo chữ nghĩa trên kinh kinh sách mà thôi, và không có đi sâu vào cái pháp thực hành, cho nên chỉ là những cái câu hỏi lý thuyết với cái hình thức là hỏi để tranh luận và tìm ra điều nào đúng điều nào sai mà thôi. Đối với lại những câu hỏi như thế thì ngài Atisha đã im lặng rồi không có trả lời. Thì lúc đó ngài Atisha mới đến gặp đức vua. Đức vua là người đã vua Tây Tạng lúc đó là người đã có lòng thỉnh ngài Atisha về Tây Tạng. Thì ngài Atisha mới hỏi vua Tây Tạng là đức vua ngài muốn dạy loại Phật pháp gì ở Tây Tạng, ngài muốn Tây Tạng có được Phật pháp như thế nào và ngài muốn người Tây Tạng thực hành Phật pháp như thế nào. Thì đức vua lúc đó mới nói với ngài Atisha rằng ngài hãy hướng dẫn Phật pháp nào có thể đi vào tâm của con người, khiến cho đến những người bình dân nhất, những người ít học nhất họ cũng có thể thực hành được và chuyển hóa tâm của mình. Thì đó là cái nguyện vọng của vua Tây Tạng. Thì ngài Atisha khi mà nghe nói nguyện vọng như thế thì ngài đã về và ngài nhập thất đóng cửa lại trong một khoảng thời gian, và ngài soạn ra một cái bản luận tên là Đèn soi não giác. Đèn soi não não giác có nghĩa là ngọn đèn soi sáng con đường giác ngộ. Thì ở trong đèn soi não giác đó chính là tiền thân của lâm rim của mình, tiền thân của lâm rim của mình, tại vì ở trong đó đúc kết lại tất cả mọi lời dạy của Phật và đúc kết lại tất cả mọi lời dạy của ngài Long Thọ và ngài Vô Trước ở trong cùng một bản luận, và trong đó nêu rõ được cả hai phương pháp luyện tâm bồ đề của ngài Long Thọ và của ngài Vô Trước, tất cả mọi điều về luyện tâm bồ đề và những cái trình tự để thực hành từ lúc sơ cơ đến lúc thành Phật như thế nào thì đều được tóm tắt rất là rõ ràng ở trong cái văn bản Đèn soi não giác. Thì văn bản này có 60 đoạn thơ, 60 đoạn kệ rất là xúc tích. Sau khi ngài soạn cái văn bản này xong á, thì văn bản này đã được gửi ngược về Ấn Độ. Nơi đó thì có các học giả Phật học ở trong học viện Nalanda. Thì văn bản này được gửi về Nalanda. Thì lúc đó các học giả lỗi lạc nhất ở học viện Nalanda mới đọc được cái văn bản này. Lúc đó mọi người rất là ngạc nhiên, như là các học giả ở ở Ấn Độ rất là ngạc nhiên, nói rằng là ngài Atisha thời ở ở Ấn Độ á, tuy là cũng có giỏi cũng có lỗi lạc á, tuy nhiên là không có thấy tu tập hay là không có thấy soạn tác gì nhiều, cho nên mọi người chỉ nghĩ là ngài là một người học giỏi, tiếp thu kiến thức như thế thôi, nó không nghĩ là ngài có thể soạn ra được một cái văn bản mà đúc kết tất cả mọi điểm phức tạp ở trong đạo Phật, ở trong kinh của Phật, trở thành những điểm thực hành cực kỳ đơn giản. Mà khi giảng nói thì kể cả những người ít học, những người ít có kiến thức vẫn có thể áp dụng thực hành để mà chuyển hóa tâm thức của mình. Thì các học giả thời đó ở Ấn Độ rất là kinh ngạc về tác phẩm này. Thì ngài Atisha đã dùng cái tác phẩm này, tác phẩm Đèn soi não giác làm nền tảng cho tất cả những cái pháp hành và tất cả những cái bài giảng của ngài ở Tây Tạng lúc đó. Thì nhờ có ngài Atisha cho nên là lúc đó mọi người ở Tây Tạng hiểu đúng về đạo Phật và không có còn những cái quan điểm sai lầm nữa. Thì đến thế kỷ thứ 13 thì lúc đó có ngài Lama Tsongkhapa. Ngài Lama Tsongkhapa là người sáng lập ra truyền thừa kia lúc đó. Thì ngài Lama Tsongkhapa đã tiếp nhận được cái truyền thừa của ngài Atisha đọc được những cái bản luận của ngài Atisha và thấm nhuần được cái phương pháp mà thực hành luyện tâm của ngài Atisha. Và ngài Lama Tsongkhapa đã đọc cái bản đèn soi niệm giác đó, và ngài Atisha đã à dạ con xin lỗi, là ngài Lama Tsongkhapa ngài đã viết một cái bản luận là Đại luận Lamrim, diễn giải rõ ràng tất cả 60 đoạn kệ của ngài Atisha và chia thành những cái phương pháp thực hành rất là chi tiết. Tại vì cái bản gốc của ngài Atisha chỉ có 60 đoạn thơ thôi, rất là súc tích. Cho nên là vì súc tích như thế thuận tiện để truyền miệng, thuận tiện để có thể giảng nói cho nhau. Tuy nhiên là đối với là những người mà ít học á, mà chưa có nhận được chưa có nhận được bài giảng từ các vị thầy á, đọc vô cũng khá là khó hiểu. Và bây giờ ngồi xuống thiền á, thì phải thiền chi tiết như thế nào thì cũng gặp khó khăn. Cho nên ngài Lama Tsongkhapa ngài đã diễn giải chi tiết lại cái văn bản đó, và ngài đã ghi vào thêm tất cả những cái phương pháp thực hành áp dụng như thế nào để thực hành tâm bồ đề. Sau khi ngài viết cái bản luận đó thì ngài rút cái bản luận đó lại thành một cái bản luận ngắn hơn, gọi là bản trung luận Lam Rim. Thì sau khi viết bản trung luận Lam Rim thì ngài lại đúc kết một cái bản ngắn hơn, đó là tiểu luận Lam Rim, có nghĩa là ba cái bản luận đều diễn giải giải thích về Lam Rim, tuy nhiên có cái độ dài khác nhau, tùy theo người nào có cơ duyên phù hợp có thể tiếp cận những cái bản luận đó để học tập và thực hành. Thì sau đó đến các đời sau thì đệ tử của ngài Lama Tsongkhapa thì vẫn dựa vào các cái bản luận đó để mà thực hành và để mà nghiên cứu Phật học. Đến đời sau này thì ngài Pakhunkar Rinpoche, trong một lần có các vị đệ tử thỉnh ngài Pakhunkar Rinpoche là giảng lại cái bản đèn soi niệm giác của ngài Atisha kết hợp với lại Đại luận Lam Rim của ngài Lama Tsongkhapa để giảng nó rõ ràng để cho cư sĩ, đặc biệt là cho cư sĩ làm sao có thể dễ dàng thực hành. Tại vì cư sĩ là những người không có được đào tạo ở trong môi trường tu viện, không có được học triết học Phật giáo thì rất là khó tiếp cận với lại những cái bản luận với những ý nghĩa sâu sắc mà các vị tổ thời trước đã soạn tác. Cho nên là lúc đó các đệ tử mới thỉnh ngài Pavongkar Rinpoche là mở một cái pháp hội giảng dạy lại cái bản đèn soi niệm giác và đại luận Lam Rim để cho cư sĩ có thể dễ dàng thực hành. Cái pháp hội đó được diễn ra trong vòng 24 ngày, thì trong 24 ngày đó sẽ được ghi xuống thành 24 chương sách, là sách giải thoát trong lòng tay của mình. Và có 24 ngày là tương ứng với lại 24 ngày trong cái pháp hội của ngài Pakhunkar Rinpoche. Khi mà ngài Pakhunkar Rinpoche giảng xong thì 24 ngày đó được viết xuống thành sách, đó là sách giải thoát trong lòng tay. Thì sau này cuốn sách đó sẽ được đã được dịch ra rất là nhiều ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Việt, vân vân, đã được dịch ra rất là nhiều ngôn ngữ. Quyển sách đó nó đơn giản là bởi vì cái đối tượng của ngài Pakhunkar Rinpoche giảng là giảng cho cư sĩ có thể dễ dàng hiểu được cái trình tự tu tập, đi theo cái trình tự mà ngài Atisha đã đúc kết lại từ tất cả kinh điển của Đức Phật. Cho nên theo cái lịch sử và sự xuất hiện của cái văn bản đó, và tác giả chính của Lam Rim chính là ngài Atisha, thì theo cái câu chuyện đó thì ngài Atisha ngài đã học những phương pháp luyện tâm từ thời của ngài ở trong học viện Nalanda, cộng với việc là ngài đã rong ruổi đi tìm những cái phương pháp thực hành mà đã bị thất lạc, và ngài cũng đã tìm thấy được, ngài đúc kết hết lại và tóm tắt hết tất cả mọi điều tinh túy và những điều cần thiết thực hành vào trong một văn bản thực hành Lam Rim. Cho nên là văn bản đó có bốn tính vĩ đại như là mình học ở phần đầu, đó là giúp nhận ra tính nhất quán của giáo pháp, bởi vì ngài Atisha đã đúc kết hết tất cả mọi tinh túy của lời Phật dạy, cộng thêm với cái công trình mà đi đi tìm những cái giáo pháp thất lạc, ngài tìm ra và ngài đúc kết lại. Cho nên là cái văn bản đó nó đã đúc kết hết tất cả mọi cái điều cần thiết ở trong kinh điển của Đức Phật. Và nhờ cái văn bản đó mình thấy được tất cả mọi kinh điển đều dạy cho mình thực hành. Tại vì khi mà ngài Atisha viết cái văn bản đèn soi niệm giác thì ngài viết theo nguyện vọng của vua Tây Tạng, đó là vua thỉnh là xin ngài Atisha viết một cái tác phẩm dạy những gì để cho những người mà ít học, những người bình thường không có điều kiện tiếp xúc với lại triết học Phật giáo vẫn có thể áp dụng Phật pháp để mà thực hành chuyển hóa tâm thức của mình. Cho nên là cái văn bản đó nó xúc tích và nó giúp cho mình thấy được mọi điều Phật nói trong kinh điển đều có thể áp dụng làm phương pháp thực hành để chuyển hóa tâm thức của mình. Và nhờ cái văn bản đó giúp mình khám phá được ý thật của Phật và giúp thoát khỏi các cái tà hành. Giúp thoát khỏi tà hành nghĩa là giúp mình có thể đẩy sạch được phiền não và giúp mình tích lũy công đức và tăng trưởng những thiền hạnh của mình. Đó là bốn tính vĩ đại của Lâm Diêm. Theo như cái truyền thừa, theo như cái sự xuất hiện của cái văn bản do Ngài Atisa soạn tác, thì văn bản đó, nội dung đó chính là Lâm Diêm. Thì Lâm Diêm mình có bốn tính vĩ đại như vậy. Kế nữa là cũng có ba đặc điểm là đặc điểm toàn diện và dễ thực hành và thù thắng. Toàn diện là bởi vì Ngài Atisa Ngài đã đúc kết hết tất cả mọi đề tài từ thực hành từ kinh điển của hiện giáo và kinh điển của mật giáo, Ngài đúc kết hết lại ở trong cái văn bản Đèn Soi Nẻo Giác đó. Và cái cách mà Ngài đúc kết là Ngài nhấn mạnh rằng những cái điểm quan trọng đó cần phải áp dụng thực hành để điều phục tâm của mình như thế nào, cho nên nó dễ thực hành ở chỗ là Ngài hướng đến mục tiêu là áp dụng thực hành chứ không phải là chỉ biết để mà tranh luận với nhau. Và kế nữa đó là Lâm Diêm lại có được tính thù thắng là bởi vì chứa đựng lời dạy từ hai bậc thầy tiên phong là Ngài Long Thọ và Ngài Vô Trước. Ngài Long Thọ và Ngài Vô Trước là hai bậc thầy, là hai vị luận sư đã được Đức Phật Thích Ca nói trước rằng sẽ xuất hiện ở đời, nói rõ về giáo pháp của Đức Phật và sẽ khiến cho giáo pháp của Đức Phật rõ ràng, sáng suốt, sáng rõ cho tất cả mọi người. Cho nên là Ngài Atisa thời đó, Ngài đã tiếp cận được với giáo pháp từ ngài từ cái truyền thừa của Ngài Long Thọ, và bên cạnh đó Ngài đã tìm lại được những cái giáo pháp bị thất lạc của Ngài Vô Trước. Thì giáo pháp đó nằm ở trong hai cái truyền thừa là truyền truyền thống tri kiến thâm sâu với là hành vi quảng đại, và Ngài Atisa đã đúc kết hết tất cả mọi cái truyền thống này ở trong một văn bản là Đèn Soi Nẻo Giác, cho nên khiến cho cái văn bản này trở nên thù thắng, chứa đựng hết toàn bộ tất cả những điểm quan trọng cần phải thực hành để có thể phát được tâm bồ đề và từ đó đi đến giác ngộ. Giống như là cái câu chuyện của Ngài Atisa khi khi mà Ngài gặp được hai vị Tara, nghe được câu chuyện của hai vị Tara bàn về cách thực hành tâm giác ngộ. Và cái câu chuyện đó thì đã được Ngài Atisa khi mà Ngài sang Tây Tạng thì Ngài Atisa đã truyền lại cái kể lại cái câu chuyện đó cho đệ tử của mình. Và cái vị đệ tử này cũng đã kể lại cho từng đời các vị đệ tử nghe là thời xưa tổ Atisa đã từng gặp hai vị Tara ở Bồ Đề Đạo Tràng như thế nào. Và khi đó thì đến thế kỷ thứ 12, đến thế kỷ thứ 12 thì có một vị đệ tử ở trong truyền thừa tên là Chen Jusunu, thì vị này đã viết tất cả những cái văn bản của Ngài Atisa và những cái câu chuyện mà được nghe lại ở trong truyền thừa, viết thành một cái tập sách luyện tâm. Thì cái tập sách đó ở thế kỷ thứ 12 đã được truyền đến bây giờ. Thì ở trong cái tập sách đó có tất cả những câu chuyện về Ngài Atisa và tất cả những văn bản luyện tâm và những lời dạy của Ngài Atisa từ đó tới bây giờ. Thì đó, qua cái câu chuyện đó thì đó là có thể là những cái câu chuyện mà ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây không có nhắc đến, nên con xin chia sẻ với lại lớp mình một số cái thông tin về tiểu sử của Ngài Atisa như thế để mình thấy được rằng cái công trình của Ngài đã đúc kết các lời dạy của Phật ở trong văn bản Lâm Diêm như thế nào. Chỉ cần học Lâm Diêm thôi là mình đã có thể nhìn thấy rõ ràng cấu trúc và hệ thống tất cả lời dạy của Phật đi xuyên suốt theo lộ trình mình có thể dễ dàng thực hành. Thì nội dung Lâm Diêm vĩ đại là bởi vì nó trọn vẹn và đầy đủ tất cả mọi điểm mà mình cần phải thực hành. Cho nên thì cách nghe và dạy pháp thì cách nghe pháp thì ở đây cách nghe pháp thực thụ mình chủ yếu là mình để từ bỏ ba lỗi và huân tập sáu thái độ. Ba lỗi này là ba lỗi lỗi như bệnh đức, lỗi như bệnh hơi hơi hám và lỗi như bệnh rò rỉ. Từ bỏ ba lỗi này là chủ yếu mục đích của mình khi mà nghe pháp là mình để gieo vào trong tâm thức của mình những cái hạt giống của Phật pháp, không phải là chỉ có gieo thôi mà cần phải khiến cho những cái hạt giống đó nó sinh sôi nảy nở trở thành những thiện hạnh và những đức hạnh ở trong tâm của mình, giúp cho mình tâm mình được sáng rõ, giúp cho tâm mình được thiện hơn và có thể đẩy lùi tất cả những cái ác, những cái tội lỗi, những cái lỗi lầm ở trong tâm của mình. Thì mình phải khiến cho tâm mình trở thành một cái bình chứa phù hợp, để khi mà gieo vào một cái hạt giống có thể sinh sôi và nảy mầm thành những cái kết quả tốt đẹp như ý mình mong muốn. Thì để trở thành một cái bình chứa phù hợp như thế, mình phải bỏ tất cả những cái lỗi của một cái bình. Thì cái chữ mà bình ở đây, cái khái niệm bình ở đây thì được đề cập đến nó trong đạo Phật như là một cái bình chứa phù hợp để mình chứa đựng Phật pháp. Khi làm một bình chứa phù hợp thì Phật pháp mới có thể nảy sinh ở trong tâm thức của mình. Thì đối với bình chứa phù hợp, mình phải từ bỏ lỗi của bình úp. Một cái bình lật úp thì không thể nào chứa đựng được gì cả. Mình phải từ bỏ lỗi của bình hôi hám. Cái bình hôi hám thì mình bỏ gì nó cũng sẽ bị hôi hám, nó cũng sẽ bị dơ bẩn theo cái chất dơ ở trong bình. Mình phải từ bỏ lỗi của bình rò rỉ, là bởi vì bình rò rỉ thì mình chứa gì nó cũng sẽ bị thất thoát. Bình úp có nghĩa là mình nghe pháp mà không tập trung. Bình hôi hám là nghe pháp rồi với định kiến, chê bai và phê phán giáo pháp. Bình rò rỉ là nghe pháp mà không có chánh niệm, không nhớ gì hết. Nó cứ để cho những lời pháp nó nghe thoảng qua qua tai rồi sau đó mình lại quên đi thì không giữ được gì cả. Nên nếu mà từ bỏ hết ba lỗi này, mình sẽ trở thành một cái bình chứa cực kỳ phù hợp để chứa đựng giáo pháp. Và khi đó mình có chứa đựng gì gì vào trong đó thì nó cũng sẽ không có bị dơ bẩn, và nó sẽ còn mãi ở trong đó, và sau đó qua thời gian và đủ điều kiện thì sẽ sinh sôi thành những cái kết quả theo như ý của mình mong muốn. Nên từ bỏ ba lỗi chính là cái nền tảng của việc mà nghe pháp, để giúp cho mình có thể phát triển được những cái hạt giống thiện lành. Và sau khi mình từ bỏ ba lỗi đó rồi thì lúc nào mình cũng phải khởi tâm đối với giáo pháp và đối với lại người hướng dẫn Phật pháp cho mình, thì mình phải xem mình là người bệnh, nhờ những cái lời dạy đó có thể giúp mình chỉnh sửa hành vi, thay đổi được những cái tật xấu. Xem pháp như thuốc, xem pháp như là thuốc uống vào để có thể chữa được bệnh của mình. Xem người thầy dạy giống như là người thầy thuốc rất là giỏi, có thể biết được bệnh của mình, đưa mình những cái phương thuốc đúng đắn để có thể giúp chữa được những cái tâm bệnh, những cái tật xấu của mình. Và xem việc thực hành như là chữa bệnh, có nghĩa là mình học xong rồi mình phải thực hành. Xem đạo sư như là Phật. Xem đạo sư như là Phật có nghĩa là xem một vị thầy hướng dẫn Phật pháp của mình giống như là Phật. Thì cái phần này mình thấy rất là rõ ràng, được thể hiện ở trên ruộng phước. Đó là cái vị ở trung tâm ruộng phước, đó là trong hình tướng của ngài Lama Tsongkhapa, là thầy của mình, nhưng mà hiện tướng là ngài Lama Tsongkhapa đại diện cho Phật để mà giảng pháp cho mình. Thì khi mà nghĩ đến như thế thì mình có được gia trì và mình có được cái cơ hội gặp được Phật pháp đúng đắn. Nên thái độ này giúp mình cung kính một vị thầy như là Phật, vì nếu mà Phật có hiện ở trên đời thì cũng vậy, mình chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Suốt 50 năm giảng pháp của Phật thì Phật dạy bấy nhiêu đó, thì bây giờ Phật có hiện ra thì Phật cũng chỉ dạy mình bấy nhiêu đó mà thôi. Thì bây giờ người thầy chính là hiện thân, là đại diện của Phật để trực tiếp dạy pháp cho mình. Nên là xem thầy như là Phật là để tỏ lòng tôn kính đối với giáo pháp, xem thầy như là Phật thôi chứ không phải là xem thầy là Phật. Mong chánh pháp được tồn tại lâu dài, vì mình có được những lợi ích từ chánh pháp rồi, nên mình mong muốn Phật pháp tồn tại lâu dài rồi mang đến lợi lạc cho nhiều người khác nữa. Đó là để phát tâm từ bi, Phật pháp giúp cho tâm từ bi của mình luôn phát triển. Thì đó là cách nghe pháp. Và hôm trước thì sau khi mà giới thiệu, mình hiểu rõ được nguồn gốc và tính vĩ đại và của Lâm Rim rồi, và hiểu được cái cách mình phải nghe và phải tôn kính những cái điều cốt lõi trong Phật pháp như thế nào, thì sau đó thì đến phần hướng dẫn mình phải thực hành cái nội dung Lâm Rim như thế nào. Thì thực hành nội dung Lâm Rim thì mình sẽ có ba phần. Thì khi mà thực hành thường mình sẽ ngồi xuống để mình thiền đến những nội dung này, cho nên là ở trong sách giải thoát trong lòng tay sẽ hướng dẫn mình theo trình tự là ba bước. Bước một là mình chuẩn bị cho thời thiền. Trước khi vào thời thiền mình cần phải làm gì để chuẩn bị, và ở trong thời thiền là thời thiền chính, mình phải thiền về những điểm như thế nào, và sau thời thiền kết thúc thời thiền mình sẽ kết thúc như thế nào. Thì ở trong phần chuẩn bị thì mình sẽ có 6 bước chuẩn bị, đó là quét dọn và bày trí bàn thờ, thứ hai là cúng dường, ngồi đúng tư thế và quy y phát tâm, nghĩ đến ruộng phước và cầu nguyện 7 phần với lại các cái phần cầu nguyện thêm, quét dọn với bày trí bàn thờ, Chủ yếu là để mình khởi một cái động cơ thanh tịnh và mình bày trí một nơi mình hướng về có thể nhớ nghĩ đến Tam Bảo và mình đặt niềm tin vào Tam Bảo. Kế nữa là sau khi mình bày trí rồi thì mình cúng dường. Mình cúng dường là để thể hiện cái tâm thành kính của mình. Và kế nữa là cái việc mà cúng dường cũng giúp mình tích lũy được cái công đức. Cái công đức này nó sẽ là một cái nền tảng rất là tốt. Nó giúp cho mình có được cái thuận duyên, nghĩa là có được những cái điều kiện tốt đẹp, may mắn để những cái phần thiền và những cái lúc mình thực hành nó sẽ không có bị gặp trở ngại. Bên cạnh đó là nếu như mà mình trước đây mình có lỡ tích góp những cái việc ác nghiệp nào á, khiến cho cái việc thực hành pháp của mình trở ngại á, thì thông qua việc cúng dường mình tích lũy công đức thì công đức này nó sẽ giúp cho những cái trở ngại đó nó ít dần và mình dễ dàng có thể vượt qua những cái trở ngại tương lai trong lúc mà mình thực hành pháp. Cho nên việc cúng dường là để tích góp công đức giúp cho mình dễ dàng có thể thực hành pháp và được thành tựu được những điều như mình muốn. Thứ ba đó là ngồi đúng tư thế và quy y pháp tâm. Ở trong ngồi đúng tư thế đây thì mình sẽ có phần chuẩn bị để ngồi, chuẩn bị thân với lại chuẩn bị tâm. Chuẩn bị thân thì mình ngồi theo tư thế của Phật ngồi thiền. Phật ngồi thiền ở đây là Phật Tilojana, thì thật ra ở đây là tư thế của Phật ngồi thiền. Mình có những cái tư thế về chân, lưng, tay, rau môi, lưỡi, đầu, mắt, tai cho thật là đúng. Ngồi thẳng lưng để các kinh mạch ở trong người mình đều thẳng. Khi đó mình sẽ dễ dàng và thoải mái tập trung vào các cái điểm thiền định của mình. Chuẩn bị tâm đó là mình tập trung vào hơi thở ở bước đầu. Ở phần này hôm trước thầy có hướng dẫn mình thiền tập trung vào hơi thở và những cái cách để có thể xua đuổi phân tâm, khiến cho mình dễ dàng tập trung vào hơi thở. Và sau đó nếu mình có phân tâm thì lại có những cái kỹ thuật giúp mình dễ dàng phân tâm, giúp mình dễ dàng tập trung lại vào cái đề mục thiền của mình. Và những kỹ thuật này thì nó sẽ có những cái thước đo và những cái khoảng thời gian, cái cách mình có thể quan sát tâm của mình để mình kéo tâm của mình trở về hơi thở. Thì hôm trước trong phần thiền thì thầy có hướng dẫn với lớp mình rồi. Sau đó thì mình ngồi thiền xong á, khi mà tâm mình đã tập trung ổn rồi, mình cảm thấy tâm mình nó nhẹ nhàng và dễ dàng để có thể hướng tâm thiền về những cái điểm chính yếu trong đạo Phật, thì lúc này mình mới phát tâm quy y Tam Bảo với lại phát tâm Bồ Đề. Còn phát tâm này là khiến mình nhớ tới Tam Bảo. Khi khi mà nhớ tới Tam Bảo thì tất cả những cái phần thực hành sau đó của mình nó sẽ được gia trì của Tam Bảo rất là nhiều. Và nhờ cái gia trì đó, gia trì cũng giống như là phân bón với nước tưới lên trên cánh đồng của mình gieo vào những cái hạt giống của Phật pháp rồi á, thì bây giờ mình có tưới nước, mình có phân bón thì nó sẽ giúp cho những cái hạt giống đó nó sinh trưởng trở thành những cái kết quả thiện lành như là mình mong muốn. Cho nên là tín tâm của mình vào Tam Bảo và gia trì của Tam Bảo sẽ giúp cho mình khi mà mình học Phật pháp thì sẽ dễ dàng có được cái kết quả như mong muốn. Thì khi mà mình phát tâm kính ngưỡng lên Tam Bảo rồi thì lúc này để cho cái tín tâm nó được sâu đậm hơn và nhiều hơn thì lúc này mình sẽ nghĩ đến ruộng phước. Nghĩ đến ruộng phước thì ruộng phước chính là hình thân của Tam Bảo với những cái biểu tượng rất là cụ thể, gồm có tất cả Phật với tất cả Bồ Tát ở trên ruộng phước. Ở đồng lúc đó thì có cái nơi trung gian làm nơi truyền dẫn giữa mình với lại Đức Phật á, chính là vị thầy của mình. Thì vị thầy của mình sẽ được nghĩ là nhân vật chính rất là quan trọng ở giữa trung tâm của ruộng phước. Tại vì mình có thể tiếp xúc được với giá trị của Phật và mình có thể hiểu được rõ ràng Phật pháp như thế nào thì tất cả đều thông qua vị thầy của mình, vị thầy mà giảng Phật pháp cho mình. Cho nên người này chính là một đại diện rất là quan trọng, là nơi trung tâm khiến mình có thể tiếp cận với tất cả giá trị và tất cả truyền thừa trong đạo Phật. Cho nên được nghĩ là một vị quan trọng ở giữa ruộng phước, và xung quanh thì có tất cả Phật với lại tất cả Bồ Tát và tất cả những vị tổ ở trong dòng truyền thừa. Thì ở trên ruộng phước này kết tập hết hội đủ hết tất cả mọi cái nhân tố như vậy. Thì khi mình nghĩ đến một cái ruộng phước đầy đủ như thế thì mình đã làm hiện lên rất là rõ ràng cái hình tượng của Tam Bảo ở phía trước mặt của mình. Khi đó niềm tin mình tăng lên rất là nhiều. Khi niềm tin mình tăng lên rồi thì khi đó mình sẽ sang bước thứ năm, đó là lời cầu nguyện bảy phần. Lời cầu nguyện bảy phần thì mình sẽ gồm có thứ nhất là kính lễ. Thì lời cầu nguyện bảy phần này chủ yếu là khi mình đối trước Tam Bảo, đối trước ruộng phước thì mình sẽ cần phải thực hành tích lũy công đức với lại sám hối ác nghiệp để mà tịnh hóa các cái ác nghiệp của mình. Thì mình sám hối, mình tịnh hóa các cái ác nghiệp xong, mình đã sạch hết tất cả những nghiệp xấu và mình tích lũy công đức để có được những cái nghiệp thiện rồi, thì khi đó thuận duyên của mình sẽ được tăng trưởng rất là nhiều, và những cái chướng duyên đó là những cái trở ngại của mình nó sẽ được giảm bớt. Ít ác nghiệp thì mình sẽ ít trở ngại hơn. Có nhiều công đức, có nhiều thiện nghiệp thì thuận duyên và những cái điều kiện may mắn suôn sẻ của mình nó sẽ được nhiều hơn. Cho nên mục đích của việc thực hành lời cầu nguyện 7 phần nó trước cùng phước là để tích lũy được công đức với lại tịnh hóa ác nghiệp, chủ yếu là để giúp cho những cái phần thực hành sau của mình nó được suôn sẻ nhiều hơn, để gặp trở ngại. Thì ở trong 7 phần cầu nguyện này sẽ phần thứ nhất là kính lễ, thì mình có thể kính lễ qua thân hay khẩu hay ý đều được. Thứ hai là mình thực hành cúng dường. Thứ ba là sám hối. Sám hối ở đây là mình có thể thực hành phương pháp sám hối với bốn năng lực. Bốn năng lực thì gồm có năng lực của nền tảng, năng lực của hối hận các lỗi lầm, năng lực của quyết tâm không tái phạm, và năng lực của đối trị. Với năng lực của đối trị thì thầy có hướng dẫn mình thực hành câu chú của ngài Kim Cang Tát Đỏa. Thì với cái phương pháp này nó sẽ dễ dàng giúp cho mình tịnh hóa được tất cả các ác nghiệp một cách trọn vẹn và đầy đủ. Cái nữa là thành phần thứ tư là thành phần hoan hỷ, là để mình đối trị với lại tâm đố kỵ và ganh ghét. Thì hoan hỷ với lại những may mắn và những thiện hạnh của bản thân mình, và đồng lúc cùng lúc là cũng hoan hỷ với lại những thiện hạnh và những may mắn của người khác. Kế nữa là thỉnh chuyển pháp luôn, là thỉnh ruộng phước, là thỉnh các Phật và các Bồ Tát hãy dạy pháp cho con và tất cả mọi chúng sinh. Kế nữa là phần thứ sáu đó là thỉnh Phật đường nhập Niết Bàn, có nghĩa là thỉnh Phật trụ thế á. Thì phần này sẽ giúp mình tạo duyên lành để lúc nào cũng gặp gỡ được với là những vị đạo sư lỗi lạc và gặp đúng được chánh pháp. Phần thứ bảy đó là hồi hướng công đức. Hồi hướng công đức là để giúp mình giữ những công đức và dùng những cái công đức đó phục vụ cho những cái mục đích tốt đẹp. Tránh việc là mình không hồi hướng công đức thì sau này lỡ có những cái cơn tức giận nào đó thì nó sẽ phá hủy những cái công đức, những cái việc tốt mình đã làm. Cho nên mình có làm được việc tốt nào thì hồi hướng để sử dụng những cái công đức đó cho những việc làm tốt đẹp. Khi hồi hướng và sử dụng công đức cho việc làm tốt đẹp rồi thì sau này lỡ vì có tức giận thì cái cơn tức giận đó nó cũng sẽ không có phá hủy cái công đức của mình. Nên đó là mục đích của 7 phần cầu nguyện, là lời cầu nguyện 7 phần. Chủ yếu là để mình tích lũy công đức và tịnh hóa các ác nghiệp của mình đối trước ruộng phước. Thì ở phần này sau khi mình nghĩ như thế rồi thì ở đây sẽ có một phần hòa tan ruộng phước vào trong bản thân mình để cái giá trị của tam bảo nó vẫn còn sẽ ở lại. Thì ở trong sách giải thoát trong lòng tay, nếu mà lớp lớp mình có đọc thì ở trong đó sẽ có hướng dẫn ba cách để giúp mình có thể nghĩ hòa tan, hoặc là mình có thể nghĩ cả cái ruộng phước đó biến thành ánh sáng và tan hết vào trong cơ thể của mình, hoặc là mình có thể nghĩ là các vị xung quanh sẽ biến thành ánh sáng và tan vào cái vị ngồi ở giữa, và cái vị ngồi ở giữa sẽ biến thành ánh sáng và tan vào mình. Thì với cách nào thì mình làm, thì mình thực hành thì cũng được. Thì sau khi mình đã nghĩ ruộng phước tan vào mình và để cho giá trị nó còn ở lại trong mình, thì lúc này ba cái việc mà mình cầu nguyện lớn, có nghĩa là mình cầu nguyện nhờ cái việc thực hành Phật pháp này nè, mình mong muốn có những cái việc mục đích lớn như thế nào, thì ở trong sách cũng hướng dẫn ba cái mục đích lớn, nghĩa là ba cái lời cầu nguyện lớn. Hôm trước thầy cũng có dạy về ba phần này. Thứ nhất đó là mình cầu nguyện nhờ thực hành Phật pháp, nhờ những giá trị của Tam Bảo sẽ giúp mình chấm dứt tà kiến. Chấm dứt tà kiến là chấm dứt những cái suy nghĩ sai lầm, mình không có còn suy nghĩ sai lầm nữa. Thứ hai là phát sinh chánh kiến, là phát sinh trí tuệ đúng đắn. Và thứ ba đó là hết mọi chướng ngại. Hết mọi chướng ngại của việc thực hành pháp của mình, thì hết mọi chướng ngại ở đây là không còn chướng ngại ở bên ngoài, không còn chướng ngại ở bên trong, và không còn chướng ngại bí mật. Chướng ngại bên ngoài là những cái điều kiện khó khăn từ môi trường ở bên ngoài cản trở, khiến cho mình khó có thể nào thực hành Phật pháp được suôn sẻ. Chướng ngại bên trong là đến lúc mình bị bệnh tật, khiến cho cơ thể này không có phục vụ được cho cái mục đích thực hành Phật pháp. Và chướng ngại bí mật chính là cái sự lười biếng của mình, khiến cho mình không có hứng thú trong việc thực hành pháp, và khiến cho mình cho dù có biết đi chăng nữa thì cũng không có chịu áp dụng để mà thực hành. Cho nên mình cầu nguyện một phước cho mình tiêu trừ hết tất cả mọi loại chướng ngại. Cho nên đó là ba cái việc cầu nguyện lớn mà mình cần phải cầu nguyện sau khi mà mình kết thúc phần chuẩn bị. Thì sau khi kết thúc phần chuẩn bị thì mình sẽ tiến vào cái phần thiền chính, thì phần thiền chính này trong các buổi học sau thì thầy sẽ hướng dẫn cho lớp của mình. Dạ, hôm nay là phần thầy thầy có hướng thầy có nói con là tóm tắt lại cái phần nội dung từ hồi đầu khóa học cho tới bây giờ, thì từ hồi đầu khóa học cho tới bây giờ mình học được bao nhiêu phần, con vừa tóm tắt xong cho lớp của mình. Dạ, buổi ôn tập của con hôm nay đến đây là tạm dừng, là kết thúc, và con xin cảm ơn cả lớp. Con xin kính chúc cả lớp có một buổi tối thật là an lành. Dạ, con xin kính chào.